giới thiệu tập sách Bát Cơm Hương Tích của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Bài viết của cư sĩ Nguyên Giác, chủ bút Việt Báo Nam California, Hoa Kỳ. Do cư sĩ Tường Dinh, đài Radio Melbourne, Úc Châu diễn đọc. Tuyển tập Bát Cơm Hương Tích của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại. Tuyển tập chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của thầy Thích Nguyên Tạng, một nhà sư một thời lớn lên nơi vùng Cát Trắng Khánh Hòa, tu học từ chùa này sang chùa kia, rồi hoàn tất các học vị cao hơn để vào Sài Gòn, và rồi sang Úc Châu khi Bào Huynh bảo lãnh sang để tiếp tục tu học và hoằng pháp. Tuyển tập gồm 25 bài viết, trong đó ghi lại nhiều hình ảnh sinh hoạt trong đời tu sĩ từ thơ ấu cho tới khi sang Úc và có cơ duyên đi hoằng pháp nhiều nơi trên thế giới. Trong phần lời giới thiệu, Hòa Thượng Thích Như Điển có viết, đó chính là việc chân thật bất hư mà thầy Nguyên Tạng cũng đã thể hiện được điều đó. Bài chính trong tuyển tập là Bát Cơm Hương Tích, ghi nhận cảm xúc của tác giả về vai trò tu học và hoằng pháp. Tại sao bát cơm hương tích? Đó là hình ảnh từ Kinh Duy Ma Cật, khi Ngài Duy Ma Cật vào chánh định, dùng thần thông thị hiện, khiến cho đại chúng nhìn thấy cõi Phật hương tích. Mùi hương ở cõi nước đó vượt hơn mùi hương của cõi trời, cõi người và các cõi Phật khác trong mười phương thế giới. Mọi sự, mọi vật trong cõi đó đều dùng hương thơm tạo thành, từ đất đai, kinh thành, lầu cát, cỏ cây, hoa lá, v.v. đều ngào ngạt hương thơm.
Mùi hương của cơm cõi ấy cũng tỏa ngát khắp mười phương thế giới. Lúc ấy, Đức Phật Hương Tích cùng các vị Bồ Tát đang ngồi thọ trai.
Có các thiên tử cùng một danh hiệu gọi là Hương Nghiêm, đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề đến cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cõi Phật chúng hương khác với cõi giới Ta Bà. Đức Phật Hương Tích không dùng ngôn ngữ văn tự mà chỉ dùng phương pháp hương trần để giáo hóa chúng sanh. Tức là chúng sanh nơi đó khi ngửi được mùi hương huyền diệu, lập tức quay về chân tâm, nhẹ nhàng, an lạc và giác ngộ. Đó chính là hương của chánh pháp, hương của giới định huệ. Vai trò người tu sĩ từ thời thơ ấu, nơi sân chùa miền Cát Trắng Khánh Hòa vào Sài Gòn và sang Úc Châu, lúc nào cũng sống trong chánh pháp, và đó chính là mang theo bát cơm hương tích để mời chúng sinh cõi này cùng thọ dụng. Đó là hương giới, hương định, hương huệ. Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng viết trong Kinh Pháp Cú đã đề cập đến ý này. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Và người xưa cũng từng phán quyết rằng, quế hương bất viễn thư hương viễn, thế vị vô như đạo vị trường. Có nghĩa là hương thơm của cây quế không bay xa bằng mùi thơm của kinh sách, vị ngọt của thế gian không bền vững lâu dài bằng vị ngọt của đạo. Rõ ràng hương thơm của bất cứ thứ gì hữu hình bên ngoài đều vô thường, chỉ có hương thơm vô hình bên trong mới miên viễn. Tác giả cũng kể lại một kỷ niệm trong bài Ngồi Thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã chính là con thuyền trí tuệ có thể chuyên chở chúng sanh vượt qua biển khổ sanh tử để đến bến bờ Niết Bàn giải thoát an vui. Duyên khởi là Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Bộ kinh đã truyền đến Việt Nam vào năm 1958 và được trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, sanh năm 1911, mất năm 2003, phát tâm dịch sang tiếng Việt. Ông Trí Nghiêm đã phiên dịch bộ kinh này ròng rã suốt 8 năm, từ năm 1972 đến năm 1980 mới hoàn tất. Và theo lời ông Đổng Minh, Hòa Thượng Trí Nghiêm đã dịch bản Biệt Hành gồm 24 tập, mỗi tập gần 1.000 trang với 25 quyển nhỏ, và cũng đóng thành 24 tập như nguyên bản chữ Hán. Thầy Thích Nguyên Tạng viết rằng thầy có duyên làm thị giả cho Ôn Trí Nghiêm và Ôn Thiện Siêu trong ba mùa an cư kiết hạ tại chùa Hải Đức, Nha Trang từ năm 1981 đến năm 1983. Đầu năm 1998, người viết được Bào Huynh là Thượng Tọa Thích Tâm Phương bảo lãnh sang Úc định cư. Khi nghe Ôn đau nặng nên đã về thăm Ôn đang nằm bệnh viện tại chùa Tỉnh Hội Long Sơn sau một an cư năm 2002. Và đứng bên giường bệnh của ngài, người viết đã phát nguyện sẽ đưa toàn bộ bản dịch của ngài vào mạng lưới điện toán toàn cầu qua trang nhà quảngdức.com để cúng dường mười phương Phật tử gần xa, cũng để hồi hướng công đức cho Ôn. Sau khi về lại Úc, chúng tôi đã viết một thông báo ngắn cần gấp 24 người phát tâm đánh máy 24 tập kinh Bát Nhã bản in năm 1998. Ngay lập tức có 24 Phật tử khắp nơi trên thế giới, từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu phát tâm nhận mỗi người một tập để đánh máy. Và đây là bản kinh Đại Bát Nhã tiếng Việt đầu tiên đã online trước lễ tiểu tường của Ôn Trí Nghiêm vào ngày 13 tháng Giêng năm 2004. Cũng trong bài về chiếc thuyền Bát Nhã, thầy Thích Nguyên Tạng giải thích vì sao chư tổ đức dạy chúng ta thọ trì Bát Nhã tâm kinh mỗi ngày 6 thời là để giúp cho chúng ta huân tập chủng tử Bát Nhã, sống trong thế giới Bát Nhã. Mà sống trong thế giới Bát Nhã là sống trong chánh niệm tỉnh giác với tâm rỗng rang, thanh tịnh, rõ ràng, thường tri, trực nhận mỗi phút giây của đời sống này là quý báu và màu nhiệm. Nhờ ánh sáng của Bát Nhã Ba La Mật mà đời sống của chúng ta khinh an trong từng sát na mới mẻ hiện tiền. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, ta không rời xa chân như thật tướng. Ta sống với một tinh thần vô ngã vị tha, mang tình thương đến cho người, làm vơi bớt khổ đau của người. Nhờ ánh sáng quang minh của Bát Nhã Ba La Mật mà hành giả luôn an trụ trong đương thể tức không, là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức. Ngày nơi đó ta nhận biết được vạn pháp là không tướng, vô tướng. Không phải ngoại cảnh biến mất rồi mới là không, mà ngay khi thấy sự vật còn hiện tiền đó vốn đã không rồi. Nên hành giả luôn tỉnh giác chánh niệm, mà chánh niệm là vô niệm, mà vô niệm chính là cứu cánh niết bàn. Đây là chỗ đến cuối cùng của người đệ tử Phật. Không chỉ viết về kinh điển, thầy Thích Nguyên Tạng còn kể một số chuyện trong nhà chùa. Thí dụ trong bài cúng cháo, khi giải thích về nguồn cơn vì sao các chùa cúng cháo cho cô hồn, tác giả kể lại: "Tôi nhớ lại thời sư phụ của tôi, cố Thượng Tọa Chơn Kiến có kể, lúc Hòa Thượng Thanh Bình mới về trụ trì ở một chùa làng ở trên Thanh Minh, Trường Lạc ở Diên Khánh, ngoại thành Nha Trang. Vì Hòa Thượng bận rộn việc chùa nên quên cúng cháo. Tối hôm đó cô hồn hiện ra đập cửa phòng ngài xin cháo để ăn. Hòa Thượng liền thức dậy nấu cháo để cúng ngay trong đêm khuya. Ngoài ra có nhiều chuyện kể khác. Có vị trụ trì quên cúng cháo nên đêm về bị cô hồn khiêng đặt xuống đất, hoặc nghe dưới nhà bếp có tiếng khua chén bát do cô hồn lục lạo đòi ăn." Tương tự, thầy Thích Nguyên Tạng cũng có các bài như Cúng Đại Bàng, kể lại duyên do vì đâu, trích Theo lời thuật lại trong Khế Kinh, ngày kia Đức Phật đi du hóa, gặp một con chim đại bàng, bắt các loài chim nhỏ ăn thịt. Chim đại bàng này có chiều kích rất lớn, mỗi lần há miệng, một hơi hút của nó chiếm một phạm vi nhiều cây số. Tất cả các loài chim nhỏ đều bị cuốn hút vào miệng nó. Thấy việc sát sanh quá nhiều nên Đức Phật đã từ bi giáo hóa. Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết, do đó chớ giết và chớ bảo giết. Chim đại bàng tự nghĩ, thực phẩm hàng ngày của mình là thịt sống của các loài chim, nay Phật không cho ăn, lấy gì để nuôi thân mạng này? Phật dạy, từ đây về sau, ngươi về chùa nào gần nhất để quý tăng ni cho ăn. Hay về ý nghĩa khi thọ trai qua bài cúng quá đường, Thầy Thích Nguyên Tạng viết, quá đường còn gọi là thượng đường hay phó đường, nơi tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham trước. Hay là thói quen lưu phạn, tác giả giải thích. Lưu phạn là san sẻ phần cơm của mình cho chúng quỷ thần và cho người ăn sau mình. Ý nghĩa bố thí mở rộng tình thương của mình dành cho người bất hạnh, không đủ cơm ăn áo mặc. Ý tưởng này giúp cho hành giả nuôi dưỡng từ tâm ngay trong lúc mình ăn. Với giọng văn vừa uyên bác vừa chân chất, Thầy Thích Nguyên Tạng đã kể về nhiều vị thầy, ghi nhận cảm xúc riêng đối với từng vị thầy. Như khi viết về ân sư là Cố Thượng Tọa Thích Chân Kiến, tác giả ghi ơn cố ân sư đã làm một cầu nối cho bản thân Thầy Thích Nguyên Tạng và truyền thống Phật giáo Tây Tạng ngoài nước. Thầy là một hành giả mật tông Kim Cang Thừa. Thầy từng gặp Thượng Tọa Viên Đức tại Thủ Thiêm, Sài Gòn, thọ học cốt tủy của mật giáo, và sau đó thầy hành trì theo bộ sách Hiển Mật Viên Thông. Trong tịnh thất của thầy có thờ hình Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương. Thầy đã áp dụng thực hành tam mật tương ưng, phương pháp trọng yếu của mật tông, mong đạt đến diệu dụng của pháp tu này. Còn có phước duyên làm thị giả thầy trong các kỳ thầy nhập thất tịnh tu, nên dần dần được ảnh hưởng và chú ý đến pháp tu mật tông này. Đó chính là nhân duyên thù thắng mà thầy đã trực tiếp gieo mầm hạt giống cho con làm quen với pháp tu này. Đặc biệt là thầy đã khai thị cho con về hành trạng tái sinh của các vị lạc ma Tây Tạng như ngài Padmasambhava, ngài Govinda, ngài Milarepa. Thầy đã bắt một chiếc cầu nối giữa con với Phật giáo thế giới bên ngoài, làm khơi dậy một thiện duyên cho con sau này tìm hiểu, nghiên cứu, dịch thuật các tài liệu. Độc giả cũng sẽ tìm gặp các bài viết về Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, người hoằng pháp bên Âu Châu và được Thầy Thích Nguyên Tạng gọi là người trồng sen trên tuyết. Trong khi đó, giọng văn Thầy Thích Nguyên Tạng trùng xuống, bùi ngùi khi viết về Thầy Thích Hành Tuấn đã ra đi trong khi ước mơ xây dựng Phật Việt còn dở dang. Hành trình Phật Việt của Thầy Hành Tuấn cũng thể hiện rõ nét ở tổ đường chùa Trúc Lâm. Qua phong cách thờ phượng của thầy, thầy không thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, sanh năm 470, mất năm 543 theo truyền thống, mà lại thờ sơ tổ Trúc Lâm, sanh năm 1258, mất năm 1308, đạo hiệu của vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia, người khai sáng thiền phái Trúc Lâm trên núi Yên Tử, mở ra một trào lưu tu học Phật tại Việt Nam vào triều đại nhà Trần.
Một nét riêng Phật Việt khác của Thầy Hạnh Tuấn là tôn thờ và phổ biến tôn tượng Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Pho tượng này đang tôn trí tại chánh điện chùa Trúc Lâm từ năm 2007, là phục chế theo mẫu của pho tượng Quán Thế Âm nghìn tai nghìn mắt, một di sản, một bảo vật đang được bảo tồn tại chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là một kiệt tác nghệ thuật điêu khắc của nền Phật giáo Việt Nam. Tuyển tập cũng kể về một số kỷ niệm với Hòa Thượng Thích Như Huệ, được tác giả gọi là người giữ vững mái chèo, với ghi nhận một điều thú vị khác mà người viết lưu tâm về Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Như Huệ. Ngài là người có trí nhớ như máy thu âm MP3. Bằng chứng là người viết đã từng thi đua với ngài trùng tuyên lại Quy Sơn Cảnh Sách khoảng 12 trang A4 cả nguyên văn chữ Hán và nghĩa Việt của thiền sư Quy Sơn Linh Hụ. Đây là một án văn bất hủ trong văn khố Phật giáo. Hòa thượng Như Huệ nhớ vanh vách từng câu từng chữ trong bộ sách gói đầu giường này. Tương tự, độc giả sẽ thấy trong sách những hình ảnh và cảm xúc của tác giả trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn, hay là kỷ niệm với Hòa thượng Thích Như Điển trên các chặng đường hoằng pháp, trong đó gặp một số Phật tử tinh tấn như cụ bà Diệu Bích, hơn 90 tuổi ở thành phố Montreal, miền Nam Canada. Bà cụ từng là chủ hãng viết bích xưa kia, nhưng điểm làm cho tôi chú ý là bà cụ đang niệm Phật công cứ, không bỏ sót một ngày nào trong mấy mươi năm qua. Và nhiều bài khác với chủ đề dễ dàng lôi cuốn người đọc. Trong sách này, độc giả sẽ được thầy Thích Nguyên Tạng dẫn đi xem một vòng các sinh hoạt thiền môn, trong khi kể nhiều chuyện rất ít khi nghe ở ngoài cổng chùa. Thí dụ, sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân là một thiếu nữ xinh đẹp và rao rằng hễ chàng nào thuộc kinh điển sẽ được cô chọn làm chồng. Câu chuyện ly kỳ, gây cấn, dẫn đến một nút thắt cuối truyện đã hiển lộ lên pháp ấn vô thường và bất như ý của cõi đời này. Hay là chuyện từ một sát thủ trở thành nhà sư theo Phật và rồi trở thành A-la-hán. Đó là chuyện về ngài Akulimala, một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ. Được biết, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng sanh năm 1967 tại Nha Trang, xuất gia năm 1980, thọ giới Sa Di năm 1985 và thọ giới Tỳ Kheo năm 1988. Tốt nghiệp trường cơ bản Phật học Vĩnh Nghiêm năm 1992, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Anh năm 1995, trường Cao cấp Phật học Vạn Hạnh năm 1997, đến Úc định cư năm 1998 và sáng lập trang nhà Quảng Đức www.quảngdức.com. Tốt nghiệp cử nhân xã hội học tại Đại học La Trobe năm 2006. Hiện thượng tọa là chủ trì tu viện Quảng Đức Melbourne Úc Châu và là phó tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Thượng tọa là tác giả và dịch giả của nhiều tập sách như Chết và Tái Sanh, Phật giáo khắp thế giới, Sức mạnh của lòng từ, Hỏi hay đáp đúng, Phật Ngọc Hòa Bình, Lịch sử Phật giáo Úc Đại Lợi, v.v. Nói ngắn gọn, tuyển tập Bát Cơm Hương Tích mang sức mạnh ở các thể văn, văn học, đạo học, sử tích một số sinh hoạt trong chùa kỷ niệm về một số các vị thầy. Và trong tận cùng là sức kể chuyện từ một ngồi bút chân tu thực học như thầy Thích Nguyên Tạng và từ các trang sách là mùi hương của giới định huệ. Quý độc giả có thể mua tập sách Bát Cơm Hương Tích này trên trang Amazon. Họ sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài viết của cư sĩ Nguyên Giác, chủ bút Việt báo Nam California, Hoa Kỳ, cho cư sĩ Tường Dinh, Đài Radio Melbourne, Úc Châu diễn đọc.